mình cần đảnh lễ. Các vị Bồ Tát ở trên đó mình cần đảnh lễ. Đức Phật A Di Đà mình cần đảnh lễ. Những gì liên quan với Đức Phật A Di Đà mình đều đảnh lễ. Nhất thiết cái gì liên quan dính dáng tới A Di Đà. Và tất cả những đảnh lễ đó, đó đều là một cái vấn đề rằng là quy kết hết vào cái vấn đề là đảnh lễ A Di Đà. Khác với lại một cái thói thường là khi người ta hiểu rằng mình chỉ đảnh lễ A Di Đà thôi, còn nếu mình đảnh lễ cái gì khác đó là mình gọi là tạp. Mà giờ đây mình không có hiểu theo cái nghĩa như vậy nữa, mà mình sẽ yên tâm, yên trí đảnh lễ hết ạ, mà vẫn là A Di Đà. Đảnh lễ nhất thiết mà là một. Đảnh lễ một mà là đảnh lễ nhất thiết. Do chính đảnh lễ A Di Đà mà không ngại gì đảnh lễ cảnh giới của Ngài. Do chính vì đảnh lễ A Di Đà mà không ngại gì đảnh lễ tất cả những gì mà do nơi Ngài thị hiện. Mà đảnh lễ tất cả những thứ đó vì vấn đề rằng là sùng kính A Di Đà, tán thán công đức của A Di Đà. Đảnh lễ đó là đảnh lễ công đức của A Di Đà, cái cảnh giới cực lạc đó là kết quả thành tựu bởi công đức của Đức Phật A Di Đà, và mình đảnh lễ cảnh giới là đảnh lễ công đức của Ngài, đảnh lễ trí tuệ của Ngài là đảnh lễ Ngài. Rồi khi mà mình hiểu như vậy rồi, mình mà tụng kinh A Di Đà hay là mình niệm Phật, thì khi mà mình niệm Phật, mình ngồi mình niệm Phật, mà nếu mà đại chúng chung mình niệm Phật cùng với nhau niệm lâu á thì nó sinh ra hôn trầm mệt, thì mình sẽ ngưng niệm Phật, mình đứng dậy, mình đảnh lễ cho nó tỉnh táo, cho nó gọi là vận dụng máu huyết nó chạy. Xong đảnh lễ xong mình ngồi xuống niệm Phật tiếp. Đánh ra cái này có thể mình sử dụng và kèm vào những cái thời niệm Phật của mình. Thì ở đây trước tiên hết ạ, ở đây thì nói rằng là mình bắt đầu khi mà mình niệm Phật hay là mình bái sám, thì mình nên khởi quán niệm tất cả tam bảo cùng pháp giới chúng sinh không hai không khác. Không hai không khác đấy, cái từ ngữ mà hồi nãy mở đầu tôi có nói đến đó. Không hai không khác với tâm ta. Chư Phật đã ngộ, chúng sinh vẫn mê. Ta vì phá bỏ mê mờ này cho chúng sinh mà lễ bái phụng sự tam bảo. Quán như vậy rồi niệm hương bạch Phật. Thì cái niệm hương bạch Phật này là cái niệm hương thông thường của mình, ở đây cần ghi vô. Niệm hương xong rồi đó, niệm hương bạch Phật xong rồi đó thì mình mới đứng dậy đảnh lễ. Thì mình đảnh lễ ba lễ. Lễ thứ nhất là mình đảnh lễ hết thảy thường trụ tam bảo, gọi là tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ chung. Vi trần là bụi, sát độ đó là cõi, là các trong các cõi nhiều như rằng là hạt bụi. Các tam bảo thường trụ ở trong các quốc độ nhiều như số vi trần khắp hết pháp giới. Mình đảnh lễ hết thảy tam bảo. Rồi lễ thứ nhì á là mình đảnh lễ thập phương tam thế, là 10 phương và 3 đời, tức là cả hai thời không gian và thời gian. Thập phương là chỉ cho không gian, tam thế là 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ cho thời gian. Tức là bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Hết thảy các cõi mà Đức Phật A Di Đà hiện thân ở trong, gọi là pháp giới tàng thân, là trong pháp giới có chỗ nào cũng có Đức Phật A Di Đà, mình đều đảnh lễ. Thì chính cái lễ thứ hai này cũng cho mình thấy một cái điều là chính vì vậy nó mà mình đảnh lễ nhất thiết như là đằng sau mà vẫn là đảnh lễ A Di Đà. Lễ thứ ba mình nói rằng là mình đảnh lễ thập phương tam thế thanh tịnh an lạc quốc độ chung nhất thiết chư Phật, là hết thầy các đức Phật ở trong tất cả những cái cõi tịnh độ thuộc về mười phương và ba đời, mình đều đảnh lễ hết, tức là đảnh lễ hết thầy Tam Bảo, đảnh lễ hết thầy Đức Phật A Di Đà, biến lễ đó ra khắp mười phương ba đời và đảnh lễ hết thầy chư Phật. Thì lại ba lạy đó xong thì mình bắt đầu tán hương tụng chú Đại Bi, tán hương là lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, rồi mình tụng chú Đại Bi, rồi sau mình bắt vô bài niệm Phật nếu mà mình niệm Phật, còn nếu không thì mình chỉ lạy cái này không thôi cũng được như thường, tức là mình không cần tụng chú Đại Bi gì, mình lạy giống như lạy Đức Phật Thích Ca nếu mình thì giờ ít, còn nếu thì giờ nhiều thì mình cũng làm những nghi thức bình thường. Rồi khi mà mình niệm Phật mà lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là hôn trầm thì mình bắt đầu ngừng niệm Phật, rồi mình khởi thân là đứng lên đứng dậy để mà mình lễ Phật. Thì lễ Phật ở đây á cũng chia ra làm mà những cái phần là mở đầu là mình lễ Phật, rồi lễ chư thánh chúng, lễ pháp Phật, rồi pháp, rồi chư thánh chúng, tức Phật pháp tăng, đại khái là như vậy. Nhưng mà mở đầu hết thì mình tán dương chư Phật thế đã. Thì mình tán dương chư Phật bằng những cái bài tán dương như sau, những câu câu kệ tán dương như sau là: Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỷ bất tư nghì, thị cố kim đảnh lễ. Có nghĩa rằng là Như Lai là cái thân đó, vi diệu vô cùng, cái thân kim sắc vi diệu á, thế gian này không có gì có thể so sánh được và không có thể nào mà suy lường được cái thân của thế của vi diệu đó của Như Lai, cho nên xin đảnh lễ. Cho nên giờ đây đảnh lễ thị cố kim đảnh lễ đó. Rồi thì mình bắt đầu niệm, tức là nếu mà mình tụng chung thì mình thì chủ lễ sướng, mình sướng câu Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỷ bất tư nghì, thị cố kim đảnh lễ, rồi tất cả cùng hòa là Nam mô pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Nếu mình lệnh mình thì đương nhiên là tự mình. Rồi thì đến cái lễ thứ hai, mình nói Như Lai sắc vô tận, trí huệ diệt phục nhiên, nhất thiết pháp thường trụ, thị cố ngã quy y. Mở đầu là thị cố ngã, thị cố kim đảnh lễ, bây giờ thị cố ngã quy y, thị cố là cho nên đó. Thì Như Lai sắc vô tận, cái sắc tướng của Như Lai vô tận là chỉ cho ứng hóa thân của ngài vô tận, thiên bá ức hóa thân đó, mà cũng chỉ cho cái sắc đó nó vi diệu vô tận. Thì trí tuệ của ngài nó cũng hệt như vậy, trí tuệ của ngài cũng diệt phục nhiên, cũng vô tận như vậy, trí tuệ vô cùng vô tận. Nhất thiết pháp thường trụ là tất cả các pháp thường trụ. Pháp thường trụ đây gọi là chân lý, là pháp bất thường trụ bất động á, mà không phải những cái mà giả pháp, mê pháp giống như là do vọng tình của mình khởi. Cho nên vì vậy con quy y. Rồi lại cũng sướng Nam mô pháp giới tăng thân A Di Đà Phật. Rồi đến lạy thứ ba thì mình nói đại trí đại nguyện lực, là bậc đại trí có nguyện lực lớn vô cùng, phổ độ ư chúng sinh, cho nên độ khắp hết mọi chúng sinh, linh xả nhiệt não thân, khiến cho người ta xả bỏ được cái thân phiền não này, sinh bỉ thanh lương độ, để sinh về cái cõi nước thanh lương kia. Thanh lương là chỉ cho sự mát mẻ, ngược lại với nhiệt não. Nhiệt não là một cái thân nóng bức, một cái thân bị đốt cháy, hai nghĩa. Nhiệt não chỉ cho cái thân khi nào cũng bị đốt cháy, bị thời gian đốt cháy từ từ, bị sinh lão bệnh tử đốt cháy từ từ, lúc nào cũng lo lắng lo âu, cho nên gọi là nhiệt não, tâm thần bất an. Bỏ cái thân đó đi và sinh về cái cõi mát mẻ vô cùng, thanh lương, ý của thanh lương, chữ thanh lương là mát mẻ, thì sinh về cái cõi độ là cõi. Rồi thì lại đảnh lễ Nam mô pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Rồi đến lễ thứ tư ấy, mình nói ngã kim tịnh tam nghiệp, quy y cập lễ tán, nguyện cộng chư chúng sinh đồng sinh an dưỡng quốc. Là con nay thanh tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý ấy, quy y lễ bái và tán dương Như Lai, nguyện cùng với hết thảy chúng sinh đồng sinh an dưỡng quốc, là đồng sinh về cõi nước an dưỡng. Rồi thì Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thì coi như rằng là mình xưng dương và tán thán Đức Phật A Di Đà, và mỗi sau khi mỗi bài kệ câu kệ xưng dương á thì mình đành lễ một lễ. Rồi sau bốn câu đó thì bây giờ mình mới bắt đầu đành lễ chia làm Phật Pháp Tăng đó. Thì mở đầu hết là mình đành lễ gọi rằng là Hoàng Dương Tịnh Độ Thích Ca Như Lai, Thiên Bá Ức Hóa Thân Biến Pháp Giới Chư Phật. Bởi vì nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình có biết gì tới các cảnh giới khác hết đó. Cho nên nói Ngài là Hoàng Dương Tịnh Độ, bởi vì Đức Phật khuyên mọi người nó nên sinh bỉ cực lạc quốc, nên sinh về cái cực lạc quốc nói trên. Thì Đức Phật đã thiên bá hóa thân biến pháp giới chư Phật. Rồi thì sau mỗi cái như thế đó, ví dụ chủ lễ mà nói rằng là xin ghi chủ lễ sướng như vậy rồi và đành lễ, thì chủ lễ với đại chúng đồng hòa sau khi mà sướng đến cái mà biến pháp giới chư Phật đó, thì đồng hòa cái câu là nguyện ngã tốc đoạn tham sân si, tức là nguyện con mau lẹ cắt tham sân si, đoạn trừ tham sân si. Rồi tiếp đến mình nói là nhất tâm đảnh lễ thường tịch quang độ, A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, biến pháp giới chư Phật. Rồi bây giờ á mình đảnh lễ, mình lưu ý đó là đảnh lễ cái cõi gọi là thường tịch quang độ, cũng là thế giới cực lạc nhưng mang tên là thường tịch quang độ, một tên khác khác để mình sẽ giải thích. A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân, thì cái cảnh giới mà thường tịch quang độ nói trên với một Đức Phật A Di Đà có cái pháp thân thanh tịnh vi diệu, biến pháp giới chư Phật với lại hết thảy chư Phật ở khắp mọi pháp giới, mình đảnh lễ. Rồi lại cùng với nhau sướng là nguyện ngã vĩnh ly tam mắc đạo, là nguyện cho chúng con thường lìa tam mắc đạo. Thì mình biết thường tịch quang độ thì thiên thai giáo quán tâm á phân thế giới cực lạc ra làm bốn thứ bậc. Thứ bậc cao cấp nhất đó, gọi là thường tịch quang độ. Và thứ bậc thứ nhì nó gọi là thật báo vô chướng ngại độ. Thứ bậc thứ ba gọi là phương tiện hữu dư độ. Và thứ tư nó gọi là phàm thánh đồng cư độ. Nhập chung cả bốn thứ đó gọi là thanh tịnh an lạc độ, tức là tịnh độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Một cõi tịnh độ nhưng mà bên trong có bốn tịnh độ. Thì bốn tịnh độ đó phải chăng là bốn khu, giống như ở đây có khu nhà giàu, khu nhà nghèo, thì khu trung bình, khu ngoại quốc, nó ví dụ vậy, phải chăng là như vậy? Thì xin thưa rằng là chắc chắn không phải như vậy đâu. Mà bốn thứ này á là phân biệt, đó là do nơi cái vấn đề gọi rằng là cái căn cơ, hay còn có thể nói thẳng một cách chính xác là tịnh căn của chúng sinh sâu hay rộng cỡ nào thì đạt được cái cảnh giới như vậy, tức là tự mình thấy nó như vậy. Cũng như hồi nãy tôi nói, cũng ở tại một cái thành phố nhỏ bé Oris này ha, thì con người thấy rất là đầm ấm, con người thấy sao mà nó buồn quá hả, sao mà thấy nó chán quá hả, nói dụ vậy. Con người thấy sao mà nó ấm cúng quá, nó thích quá. Thì cái đó là tùy theo cái tâm tư của mỗi người. Ví dụ nếu bây giờ một cái người mà tâm trí của mình để vào cái chuyện mà học đạo đi, Thì mình cũng nghĩ là ở đây cũng âm cúng cũng có bản đạo, thì mình thấy âm cúng, nhưng mà nếu tâm trí của mình mà để vào những cái gọi rằng là discotheque đấy, thì mình bảo ở đây hơi bị bo đó. Là bởi vì mấy cái thứ đó ở đây sao mà nó yếu cấp quá, thiếu sót quá, thì mình sẽ thấy là nó chán. Thành ra trong kinh Duy Ma Cật này có nói rằng dục cầu tịnh độ, tức là muốn cầu tịnh độ gì, đảng tịnh kỳ tâm, chỉ cần điều thôi, tịnh cái tâm đấy. Tại sao vậy? Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thế cứ tùy theo cái tâm của mình mà tịnh tới cỡ nào thì Phật độ của mình tịnh tới cỡ nấy. Cho nên tịnh ít thôi thì hạ phẩm hạ sinh, tịnh mà khá trung á, thì trung phẩm trung sinh, mà tịnh mà cao cấp thì thượng phẩm thượng sinh. Thì thượng phẩm thượng sinh thì nhìn nó tịnh hơn là hạ phẩm hạ sinh, khẳng định hạ phẩm hạ sinh nhìn nó sẽ không có tịnh bằng, sẽ là tịnh hạ thôi. Còn trung phẩm trung sinh nhìn thế giới phương Tây nó là tịnh trung thôi, còn thượng phẩm thượng sinh nhìn nó mới là thượng tịnh. Còn Đức Phật thì thấy nó là cực tịnh, chí tịnh. Thì do như vậy đó, thì bốn cái cảnh mà Thiên Thai Tông chia ra là không phải là khu vực, mà tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thành ra ở đây nói đến thường tịnh quang độ trước. Thường là thường trụ bất biến, là vắng lặng, quang là sáng. Thì bây giờ có thể nói rằng chữ thường này nó bao